Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa tất cả quý Phật tử, cư ngụ các nơi, cùng chung với đạo tràng Thiền viện Bảo Trơn, chúng ta có cái ngày học Phật pháp. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 của tháng 9 năm 2020, tức là vào cái mùa thu. Quý vị thấy là mùa thu lá vàng nó thay đổi rồi đó. Cái cảnh mùa thu là cái cảnh nó rất là đẹp, nhưng mà mọi người đều cảm nhận cũng như là đón nhận một cái mùa đông nó sắp tới. Thì cái mùa thu trong nhà đạo hay ví cho cái tuổi già của chúng ta đó, đến lúc rồi mình già rồi sang đông là đến lúc mình phải từ giã cái cuộc sống. Quý vị, thường thường mình đi chùa nghe Phật pháp thì hay nghe cái chuyện mà sống chết, nó nghe nó hơi buồn, nhưng mà thực tế thì đó là cái chân lý của cái cuộc sống. Ai cũng phải có ngày ra đi, đây là một cái sự thật. Mà quý vị thấy trong cái cuộc sống mình á, mà mình chấp nhận sự thật á, tự nhiên mình không có khổ. Thường thường á là chúng ta không có chấp nhận sự thật mà mình sống nó dối dối thôi. Mình thí dụ như mình thấy cái cuộc sống này, mình nói thôi mình đừng có nghĩ là mai mình sẽ chết, nghĩ chi cho nó buồn vậy, thôi mình sống cho nó thật là vui. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta không có vui được. Mặc dù là quý vị không có sợ hãi, nói là mình không sợ, nhưng mà ai cũng biết là mình cũng sẽ có ngày mình ra đi. Cho nên cái điều đó nó làm cho chúng ta có cái nỗi lo lắng ở bên trong. Rồi vì cái sự lo lắng đó cho nên rồi quý vị để khỏa lấp đó, cái mình chạy theo cái cuộc sống, chạy theo cái cuộc đời, chạy theo những cái ngũ dục, chạy theo những cái sự ham muốn của thế gian đó, cho nên là để cho mình nó quên đi. Nhưng mà sự thật vẫn là cái sự thật, cảnh sanh già bệnh chết là một cái chân lý của cái cuộc sống, cũng như là cái chân lý của cái con người. Cho nên chính vì vậy đó, đạo Phật là chỉ cho chúng ta thấy rõ một cái sự thật, là cái chân lý là như vậy đó. Mà khi mà quý vị chấp nhận như vậy, cái tự nhiên cái mình không sợ nữa. Nên già mà mình cũng không có buồn, chết mình cũng không sợ luôn. Bởi vì đó là mình chấp nhận cái sự già thì quý vị sẽ không già. Quý vị chấp nhận cái sự chết là quý vị sẽ không bao giờ chết. Nó như vậy đó. Vì sao như vậy đó? Bởi vì khi mà mình chấp nhận nó, tự nhiên mình vui. Mình vui à, trẻ cũng được, là bây giờ già cũng được. Cho nên mình chấp nhận vậy, cái tự nhiên mình không có buồn nữa. Nhiều khi á, là tâm lý của mình á, quý vị biết nó buồn là sao không? Khi quý vị già, cái quý vị thấy người trẻ quý vị nuối tiếc lắm. Phải chi mình dời lại được 20 tuổi. Giờ là được 20 tuổi thì chúng ta sẽ khỏe hơn. Nhưng mà thật ra đó cũng là một cái tham quý vị. Giống như bây giờ là cái mình đang có là một cái thân này, bây giờ mình muốn mình trẻ hơn, có phải tham không? Tham. Nhưng mà ta nói tham thì nó thâm. Cái câu chuyện mà quý vị còn nhớ là ông lão này vô rừng cái ông đốn củi. Cái bữa nọ cái ông đi gặp một cái dòng suối, gọi là cái dòng suối này gọi là dòng suối Trường Xuân. Cái ông nóng, cái ông xuống ông tắm. Ông xuống, ông vừa nhảy xuống ông tắm đó, thì tự nhiên ông trẻ được 20 tuổi. Cái ông lên bờ, ông thấy ông trở thành cái thanh niên, ông khỏe đó. Khỏe rồi cái ông đi về cái ông khoe với bà vợ. Nói là bà vợ nhìn không ra, chồng mình á lâu nay thì mới 70 mà bây giờ còn 50, bà nhìn không ra. Khi nói chuyện thì biết đó là chồng mình. Bà mới hỏi sao mà anh có cái sao có thể làm được cái chuyện mà nó hy hữu như vậy. Ông chồng ấy thật sự kể là ở trong rừng có cái dòng suối Trường Xuân, vô tắm tự nhiên nó trẻ lại thôi. Bà vợ nghe vậy đó, thôi giờ ông trẻ đi, ông cho tôi trẻ với. Cái ông chồng mới dẫn bà vợ vô, ông chồng với bà vợ dẫn bà vợ vô, cái bà vợ thấy dòng suối cái nhảy xuống tắm, tắm hồi cái tự nhiên trẻ xuống 20 tuổi. Cái bà vợ bà thông minh đó, bà nghĩ đó, đàn bà lúc nào cũng trẻ hơn đàn, cũng già sớm hơn đàn ông, cho nên vì vậy thôi mình ngâm lâu một chút cho nó trẻ hơn nữa. Bà ngâm chút nữa bà xuống 20 tuổi nữa, cho nên lúc bây giờ là bà chưa còn có 30 thôi. Cái bà mới nghĩ cái thời xuân sắc mình nó qua nó nhanh lắm, tức là thoảng chốc thì nó qua hết cái thời con gái, thôi ráng ngâm chút xíu nữa. Bà ngâm cái nữa bà còn có 10 tuổi bà mới nghĩ thôi cái thời thơ ấu là cái thời tuổi thần tiên, bà mới ngâm thêm chút xíu nữa thôi bà còn có 3 tuổi. Lúc đó ông chồng sợ quá mới xuống bưng bà lên, bưng bà lên về nuôi bà. Như vậy đó là cái chuyện mình thấy nó vui, nhưng mà thật ra đó là cái mà cái tham của chúng ta nó khiến làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên đó là tài bản không bao giờ tài bản thấy là có thực sự có cái tuổi già, mà chỉ là thấy cái người mà biết tu thì tự nhiên đó là cái người đó nó sẽ trẻ ra thôi. Cho nên khi mà tài bản sang châu Âu tài bản giảng, có lần đó là tài bản giảng một cái lớp là quý Phật tử là lớn tuổi không à, người nào cũng lớn tuổi. Cho nên tài bản mới nói đó là thật ra đó, trước khi kết thúc buổi giảng đó, tài bản mới nói là quý bác, thật sự tuổi của mấy bác á đúng là tuổi thần tiên. À, ai nghe cũng ngạc nhiên hết. Cái quý vị cái người đều thắc mắc tại sao mà tuổi mình lại là tuổi thần tiên. Bởi vì tài bản nói tuổi của mấy bác bây giờ á là bởi vì mấy bác biết tu cho nên trở thành thần tiên. Chứ ngày xưa mình nói cái tuổi thần tiên là cái tuổi còn trẻ, nhưng thật ra cái tuổi đó không phải là tuổi thần tiên. Còn trẻ còn nhỏ, quậy phá đủ thứ hết, rồi yêu đương phiền não đau khổ tự tử, phiền não chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà bây giờ là đến lúc mình dừng lại, mình hiểu đạo, cho nên người nào cũng biết là buông xả, lòng được thanh thản, không còn vướng bận vì cái chuyện gia đình nhiều. Cho nên là cuối cùng là quý vị trở thành là cái tuổi rất là thần tiên. Cho nên tại bạn mới thấy đó là cái thần tiên hay là cái tuổi mà nó giống như là cái tuổi mà nó quậy phá nghịch ngợm đau khổ đó, cái tuổi trẻ hay cái tuổi già đó là nó không có cố định, mà cố định ở cái chỗ là chúng ta biết tu. Và khi mình biết tu rồi thì tự nhiên là lòng của mình nó sẽ trẻ ra. Cho nên Đức Phật nói là thế gian này là không có khổ, bởi vì chúng ta không có hiểu đạo cho nên chúng ta mới thấy khổ mà thôi. Bây giờ quý vị muốn hết khổ thì chúng ta học tiếp cái bản kinh, là cái bản kinh mà Phổ Môn. Thì đến cái phần này là cái phần gọi là nói lên về cái công đức của cái việc bố thí nó như thế nào. Thì quý vị biết là thường thường là quý vị nghe nói bố thí là một là mình có tiền của gọi là cái bố thí, đây gọi là tài thí, đúng không ạ? Nhưng mà tài thí đó là nó có hai cái phần nữa, một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài là quý vị có tiền quý vị giúp đỡ người khác, đây là ngoại tài. Còn nội tài là cái gì? Nội tài tức là quý vị bỏ công sức ra mà giúp đỡ người khác. Ví dụ như quý vị đi lên chùa, rồi quý vị đi làm công quả, nấu ăn, quét sân, làm việc, tất cả việc cho chùa, thì đây gọi là bố thí, gọi là bố thí nội tài. Nhưng mà khi mà làm trong chùa người ta không dùng từ bố thí, người ta nói là công quả. Quý vị biết công quả là gì không? Công quả không phải là qua cổng nha. Công quả tức là khi mà quý vị làm, quý vị có cái công, gọi là cái công gọi là công đức. Cái công đức ở vì khi mình làm cho chùa, làm cho Tam Bảo, quý vị có tính không? Mình không có tính, mà quý vị làm việc cho chùa quý vị có vui không ạ? Nó vui lắm, tức là có quý Phật tử lên đây đó là cứ đi làm việc nhổ cỏ hay là quét sân làm việc đó, lòng nó bình thản lắm, nhẹ nhàng lắm, vừa làm vừa tu nữa. Thì thấy cảnh Phật, cảnh chùa quang đãng đẹp đẽ sạch sẽ đó, cái quý vị làm mà trong cái tinh thần nó rất là hoan hỷ, cho nên gọi là cái công trở thành cái công đức, tức là làm việc cho chùa biến thành cái công đức. Còn cái quả tức là do cái công đức này mà thành tựu quả vô thượng bồ đề. Quả đây là cái quả giác ngộ nha, chứ không phải là cái thường là cái công quả, ví dụ như mình có phước thì mình sẽ hưởng phước, mà đây là cái công đức, quả là quả giác ngộ. Bởi vì khi mà quý vị vào chùa đó là quý vị có phát khởi bồ đề tâm không, quý vị có hướng thiện không ạ? Lên chùa cái quý vị gặp Phật rồi quý vị phát tâm tu hành, làm tất cả việc phước thiện đều hướng đến cái chuyện mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy đó, đó là quý vị vừa có công đức mà lại vừa có phát được cái tâm đó bồ đề. Cho nên chính vì vậy đó là tại sao mà mình nói đó, tu chỗ nào tu cũng được, nhưng mà tại sao lâu lâu quý vị đi chùa để chi? Đi chùa để cho nhớ chùa, nhớ Phật, chứ ở nhà mình không nhớ, ở nhà quay quần hết những cái chuyện thế gian không à. Cho nên vì vậy đó mình thấy mệt mỏi quá, thứ nhất là thay đổi cái hoàn cảnh, thứ hai nữa gặp Phật, gặp quý thầy, rồi môi trường, cái hoàn cảnh khiến cho tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, quý vị phát tâm bồ đề. Cho nên gọi là công đức, quả tức là cái quả giác ngộ và giải thoát, cho nên nó khác hơn. Còn mà quý vị đi ra ngoài, quý vị giúp đỡ người ta đó, thì đây gọi là bố thí, gọi là bố thí nội tài, có tiền gọi là bố thí tiền của. Nhưng mà trong đạo đó là khi cúng dường á, là người ta dùng không có chữ, thêm cái chữ tịnh tài nữa, tức là đồng tiền thanh tịnh. Đồng tiền thanh tịnh để mà cúng dường mười phương tam bảo, đó là cái chỗ mà nó khác nhau. Cho nên đó là những cái từ mà quý vị thấy nó khác biệt á, là để cho tất cả chúng ta có cái nhận diện. Nhưng mà ở đây đó là có thêm một cái nữa, bố thí gọi là bố thí vô úy. Quan Thế Âm đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát là đại Bồ Tát đó, chữ đại ở đây là Bồ Tát lớn. Lớn là như thế nào? Ở thế gian mình á, thì mình nói cái người lớn giống như là cái người to cao, hay là cái người mà có quyền thế, có cái chức phận lớn gọi là đại, đúng không ạ? Ví dụ mình nghe nói là Bồ Tát, đại Bồ Tát, như vậy còn có tiểu Bồ Tát nữa. Ví dụ như cái người mới phát tâm gọi là tiểu Bồ Tát, còn cái người mà giác ngộ lâu rồi gọi là đại Bồ Tát, đúng không? Đó là sai. Bởi vì ở trong nhà Phật thì không nói đến đại hay tiểu, mà chỉ nói đến cái tâm lượng đó. Ví dụ như bây giờ mình nói là tại sao gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là vị đại Bồ Tát? Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người phổ độ chúng sanh cùng khắp, nghĩa là tức có một chúng sanh nào mà đau khổ thì Bồ Tát liền đến để mà hóa độ, không phân biệt cao thấp giàu nghèo sang hèn, tùy nơi thân tướng mà Bồ Tát hiện thân ứng với chúng sanh để mà phổ độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là đại Bồ Tát, đúng không ạ? Quý vị có cái đại Bồ Tát này không ạ? Chúng ta cũng có luôn đó, mà mình không có phát huy thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cái em nhỏ, quý vị nói chuyện với em nhỏ đó là quý vị muốn cho cái em nhỏ đó mà thân thiện với quý vị, thì quý vị phải hiện thân sao? Mình phải giống như nó vậy đó, nói chuyện rồi cách hành động của mình đó thì cũng giống. Cho nên như vậy đó là cái người nhỏ dễ thông cảm hơn, nhưng mà khi mà nói với cái người lớn thì phải chững chạc trang nghiêm. Chứ nói chuyện với người lớn mà quý vị đó là đổng đa đổng đảnh như người con nít á, thì như vậy đó người ta cho mình là không có đứng đắn, đúng không ạ? Tùy người mà chúng ta ứng xử thôi. Rồi Bồ Tát hiện đủ thứ thân, quý vị có hiện thân không? Ở nhà quý vị có hay hiện thân không? Quý vị ở nhà quý vị á, không biết quý vị có hiện thân không, mà mấy thầy ở chùa đó không hay hiện thân lắm. Có lúc á thì đi vô nhà bếp thì hiện thân gì? Hiện thân đầu bếp đúng không ạ? Lúc giặt giũ lau nhà hiện thân gì? Hiện thân ô sin đúng không ạ? Là mình làm đủ chuyện. Lúc lên tòa thuyết pháp thì hiện thân gì? Hiện thân pháp sư đúng không ạ? Tức là tùy người, tùy hoàn cảnh môi trường mà mình hiện thân. Nhưng mà mình khác hơn Bồ Tát như thế này nè. Bồ Tát ở bất cứ môi trường nào, Ngài cũng hiền lành và từ bi hết. Còn chúng ta đó là cũng hiện thân mà hơi quạo. Cho nên vì vậy đó, mình hiện thân mà mình phiền não, mình phiền não, mình lo âu, mình sợ hãi, mình sân si, thì như vậy đó mình không hiện thân Bồ Tát, mà có khi mình hiện thân quỷ sứ nữa. Có lúc mình sân si, mình nguyền rủa người khác là mình là quỷ sứ đúng không? Đó là cái chỗ mà chúng ta thường hay bị mắc phải. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải tập hiện thân Bồ Tát mà đừng có hiện thân chúng sanh. Ở cái môi trường nào, ở cái góc độ nào, chúng ta cũng phải hiền lành, chúng ta cũng phải từ bi. Mà khi mà quý vị hiền lành từ bi đó là quý vị thấy vui không ạ? Cho nên thế gian này có hạnh phúc là người đó có từ bi. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều gia đình khác nhau, có nhiều gia đình êm ấm, có nhiều gia đình hạnh phúc, có nhiều gia đình không hạnh phúc, không êm ấm, đổ vỡ, đủ thứ chuyện xảy ra trên đời hết. Thì như vậy đó là quý vị nghĩ là từ đâu ạ? Là chúng ta thiếu từ bi. Người ta hay nói vợ chồng hết duyên đó là tự nó tan rã. Chuyện này đúng chứ không phải là không đúng đâu. Nhưng mà tại bạn thấy có nhiều khi á, tự mình tạo nên cái duyên đó, cho nên khiến cho gia đình nó bị tan rã, đúng không ạ? Nhiều khi tại bạn thấy có nhiều quý Phật tử lên đây đó, nói về cái vấn đề mà ly hôn hay ly dị đó, thì bạn thấy cái chuyện nó đơn giản chứ không phải là nó phức tạp lắm. Nhưng mà quý vị không có giải tỏa được, cứ nghĩ những cái gì mình đúng, cho nên vì vậy nó mới có chuyện nó đổ vỡ thôi. Nhưng mà cộng chung tất cả những chuyện đó là quý vị thiếu từ bi. Bởi vì đó, nếu mà quý vị đó là thấy thương người đó, mặc dù người ta nói là không còn tình nhưng mà vẫn còn cái nghĩa, còn có cái tình phụ tử nè, tình mẫu tử nè, rồi cho nên do đạo người ta hay dùng cái từ bạn đời rồi đó quý vị. Đó tức là nói lên một cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Đó là có những cái để mình níu kéo lắm, nhưng mà tại vì quý vị không biết, không có sử dụng đúng. Quý vị thấy đó, nếu mà thực sự chúng ta mà có cái tâm từ bi thì mình có dễ dàng mình tha thứ cho người khác. Và khi mà tha thứ cho người khác rồi quý vị có phiền não không ạ? Mình không có phiền não mà mình vui, mà mình rất là hạnh phúc. Người có từ bi là họ hiền, họ tha thứ, họ hoan hỷ, thì đó là mới có hạnh phúc thôi. Bởi vì cái hạnh phúc mình không chờ đợi người ta mang đến, mà hạnh phúc là chúng ta phải ban ra, chúng ta phải cho người ta, thì tự nhiên quý vị có hạnh phúc. Mà lạ là khi mà quý vị cho người khác rồi, người khác lại cho lại quý vị cái hạnh phúc đó từ nơi mình ban ra. Quý vị mang cái hạnh phúc, ban ra hạnh phúc, từ bi thương yêu ra nhiều chừng nào thì quý vị sẽ nhận lại được nhiều cái từ bi và thương yêu. Quý vị thử đi, mà cái này bảo đảm là quý vị cũng từng thấy mà mình nhận diện trong cái cuộc sống mình nó thường lắm. Bữa nào mà quý vị, ngày nào mà quý vị sáng dậy đó, quý vị khởi cái tình thương đến chồng con, đến mọi người xung quanh, ngày đó quý vị an lành lắm. Buổi sáng đó quý vị thử tập là mình sáng mình ngủ dậy, trước khi mình đi làm đó, mình ngồi lại tĩnh tâm khoảng 15 phút, quý vị rải cái tâm từ hết những người thân của mình, gửi cái tình thương của mình đó, ở thế gian gọi là cái tình yêu đó, nhưng mà trong đạo thì nó là cái từ bi. Mình rải cái tình thương của mình đến hết mọi người trong gia đình, hết mọi người mà bạn bè thân hữu, và hết tất cả chúng sanh. Ngày đó bảo đảm quý vị rất là hạnh phúc. Bởi vì là quý vị biết tại sao không? Bởi vì khi mà mình thương mọi người trong nhà thì họ có nhăn nhó gì mình cũng tha thứ được cho họ hết. Họ có làm cái chuyện gì mình cũng tha thứ, mình cũng vui vẻ. Mà khi mà mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình tha thứ thì mọi người có vui vẻ hoan hỷ không ạ? mọi người tự nhiên vui vẻ hoan hỷ thôi. Cho nên đó là cái mà cái cách sống mà nó mang đến cái thiết thực, rất là thiết thực tới cái đời sống cư gia. Cho nên tại bạn thấy đó, thật ra đó Phật Bồ Tát đó, quý vị xin cái gì á, Phật Bồ Tát cũng không thể nào cho được. Là bởi vì á, là Phật và Bồ Tát không thể cho ra cái bên ngoài, mà Phật và Bồ Tát cho chúng ta một cái bên trong, một cái năng lượng nó sâu thẳm. Bởi vì á, với ánh mắt của Phật và Bồ Tát á, không thấy chúng sanh nghèo khổ, không thấy có chúng sanh đau khổ, mà là chúng sanh không biết sử dụng cái năng lượng của chính mình. Quý vị á, mà tự mà sử dụng được cái năng lượng của chính mình á, là bảo đảm là gia đình mình á, là êm ấm hạnh phúc, mỗi ngày quý vị đều vui hết. Quý vị thương yêu chừng nào là quý vị sẽ nhận lại được nhiều chừng đó. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát với chư Phật đó, lúc nào mặt cũng tươi và hoan hỷ lắm. Như vậy là không có phải là mình ngồi mình cười cười á, đây gọi là cái hoan hỷ đâu, mà từ trong trái tim của mình á, phát ra được cái lòng từ bi. Cho nên kỳ đó thầy ở đi đến một cái tu viện, cái tu viện đó thầy ở thời gian đó cũng lâu, có cái anh Phật tử đó đó, ảnh nghe nói từ bi đó, cho nên lúc nào cái mặt ảnh cũng cười á, nhưng mà cái mặt cười cười người ta lại thấy ghét, chứ không có cái từ bi hết á, ai thấy ảnh người ta cũng ghét hết trơn đó, bởi vì cái mặt cứ cười 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 à, cười một cách nó thấy ghét lắm, bởi vì người mình cứ tưởng á là mình cười cười gọi là từ bi, nhưng mà thật ra đó là từ trong tâm của mình á mà mình thương người ta thật, tự nhiên cái gương mặt của mình á là nó tự nhiên nó hiền lành. Gương mặt cái này nó tự nhiên nó phát ra một cái gương mặt nó hoan hỷ, chứ không phải cứ cười 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 không là thấy vô duyên à. Đó là mặt rất là hoan hỷ, nó tự nó phát ra từ trong tim của mình. Cho nên mình hay nói là cái người đó họ sống rất là chân thật á. Họ là sao chân thật? Bởi vì họ sống mà từ trái tim của họ đó, sống chân thành đó, tự nhiên á là mình thấy người đó rất là phúc hậu, rất là hoan hỷ và rất là vui vẻ. Đó là những cái nụ cười mà rất là ấm áp đến với chúng ta từ nơi trái tim của mình đó. Cho nên nó gọi là cái tâm rộng lớn, gọi là đại. Ở trong chỗ gấp nạn sợ sệt hay ban sự vô ý, ở trong cái sự gấp nạn sợ sệt, Bồ Tát là mang đến cái chỗ không sợ cho chúng ta, đúng không ạ? Quý vị có khi nào bị sợ hãi không ạ? Quý vị mất tiền quý vị sợ không? Quý vị có sợ mất tiền không ạ? Cũng sợ. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, khi mà quý vị mất tiền đó, rồi quý vị vào quý vị cầu Bồ Tát Quan Thế Âm á, quý vị có được tiền lại không ạ? Nhưng mà như vậy mình cầu Bồ Tát Quan Thế Âm mình không được tiền lại, vậy Bồ Tát có độ cho mình không? Có không ạ? Có độ cho chúng ta. Bởi vì khi mà quý vị mất mát một cái gì đó trong cái cuộc sống, mà với một cái tâm mà nó đau khổ, với một cái tâm nó phiền não đó, là cái sự mất mát này nó nhân lên. Bởi vì đó, thực tế thì tất cả những sự mất mát của chúng ta đó là nó có hạn lượng. Nó không phải là cái sự mất mát đó là nó là vô lượng, tức là mình không thể, mình không chịu nổi. Tất cả thế gian này á là một cái sự tự nhiên, giống như là một cái bình nó chứa được bao nhiêu nước, bình nhỏ chứa bao nhiêu nước và bình lớn chứa bao nhiêu nước. Khi mà nước nhiều thì tức là nó sẽ tự tràn ra thôi. Đây là cái nguyên lý tự nhiên của cái cuộc sống. Tâm của chúng ta cũng như vậy đó. Tâm lượng của mỗi người như thế nào là chúng ta tự chịu đựng một cái cuộc sống nó rất là bình thường và nhẹ nhàng thôi, không có cái gì nó quá lắm đâu. Nhưng mà tại sao có nhiều người nói là mình khổ mà chịu không nổi, mình buồn mà chịu không nổi? Có đến lúc mà quý vị có thể quý vị bỏ thân xác này, quý vị đi tự tử, quý vị có thể dám chết mà quý vị không thể dám sống, là bởi vì chịu đựng không nổi. Là quý vị biết tại sao không hả? Là thưa quý vị, là bởi vì đó là chúng ta bị cái tưởng. Khi mà cái chuyện nó buồn nó đến rồi, bắt đầu là quý vị phiền não. Phiền não đau khổ chừng nào á, là cái tưởng nó theo cái phiền não của mình, nó theo cái đau khổ của mình mà nó nhân nó lên, cho nên làm cho cái phiền não nó muôn trùng. Nó là như vậy. Một cái sự mất mát nào đến với mình, thật ra mình tiếp nhận một cách nó dễ dàng thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị càng nghĩ càng buồn càng đau. Cho nên bữa trước á, có cô Phật tử mà chồng mất á, ngày đầu tiên đó là rất là bình tĩnh, Nhưng mà càng về sau, càng về sau là càng buồn, càng khổ, càng đau đớn nhiều hơn. Là bởi vì cái tưởng phát ra đó, cứ nghĩ, cứ tưởng là cứ buồn, là bắt đầu là có những cái nỗi đau nó làm cho mình nó là chịu đựng không có nổi. Nói như vậy. Thì như vậy khi mà mình mất tiền, mất của, Bồ Tát không có mang lại tiền của cho mình. Nhưng mà khi mà quý vị niệm Bồ Tát đó, thì tại sao quý vị lại hết khổ, hết đau? Là khi mình niệm Bồ Tát, nghĩ đến Bồ Tát, nghĩ đến cái sự mà từ bi, nghĩ đến cái sự mà nó hỷ xả. Từ bi tức là mình phải thương mình, đúng không ạ? Bảo đảm ở đây là quý vị nhiều khi là quý vị thương người ta nhiều, nhưng mà thương bản thân mình nhiều khi quý vị ít lắm, đúng không ạ? Mà trong khi là cái bản thân mình là cái mà nó mang đến cho mình rất là nhiều. Quý vị thấy mà khi mà Đức Thế Tôn trong kinh Du Lan Báo Hiếu đó, Đức Thế Tôn gặp đống xương khô, Đức Phật lại, Ngài A Nan, Ngài thắc mắc tại sao Ngài là đứng Thế Tôn mà tại sao lại xương khô. Thì Đức Phật mới nói đó là, này A Nan, trong cái đống xương này đó là rất là nhiều, là ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Bây giờ quý vị nghe nè, ông bà cha mẹ lại thì được rồi, đúng không ạ? Mà còn kẻ ta sanh là con của mình, là tại sao phải lại? Mà bây giờ nói là thân ta nữa, tức là chẳng lẽ lại cái đống xương của mình đó, mà Đức Phật lại hết luôn, lại cha mẹ nè, lại thân mình nè, lại luôn cả con của mình nữa. Cho nên quý vị thấy đúng không ạ? Bây giờ chuyện con đó thì mình có thể mình nói sao đi, mà nói lại thân mình là vì sao ạ? Đức Phật mang ơn cái thân này, nhờ có thân này mà Ngài tu tập được, nhờ có thân này mà Ngài có cái trí huệ, cũng như chúng ta nhờ có thân này mà chúng ta mới có duy trì được cái sự sống. Nhờ có thân này mà quý vị mới có gia đình, mới có sự nghiệp, mới có chồng con, mới có vợ con đồ đầy đủ. Mình biết ơn không ạ? Mình rất là biết ơn. Thế nhưng mà quý vị bị cái phiền não nè, làm cho thân mình nó kiệt quệ nè. Quý vị bị cái đau khổ nè, làm cho thân mình nó đau đớn à? Có mà. Bữa nào quý vị buồn, quý vị ăn ngon không ạ? Không, đúng không ạ? Bữa nào quý vị vui, ăn cơm nước tương nó cũng vui nữa. Có nhiều Phật tử nói trên chùa ăn đạm bạc quá, tại sao thấy mấy thầy vẫn vui vẻ hoan hỷ? Bởi vì không có buồn, không có phiền, không có đau đớn, là quý vị làm cái gì nó cũng vui hết á. Cho nên mới nói là cái chuyện mà nó hạ hạ nó trở thành cái chuyện nó thượng thượng, cái việc nó nhỏ nhỏ trở thành cái việc nó cao siêu là như vậy đó. Tất cả lòng mình nó hoan hỷ là tất cả những việc làm của quý vị từ nhỏ lớn đều mang đến cái hạnh phúc hết. Cho nên cái thành công của cái người tu đó là không phải là cái kết quả, mà cái kết quả là trong lúc làm mà người ta cũng hạnh phúc được. Cho nên Tài Mãn hay nói đó là cái hạnh phúc không phải là cuối đường, mà hạnh phúc là cái con đường mà chúng ta đang đi. Quý vị đừng có nói là đi lên Bảo Trơn mình mới vui được, mà lúc mà quý vị ra ngồi trên xe mà lòng mình nó đầy cái quan hỷ, lúc đó đã hạnh phúc rồi. Chứ không phải đợi lên đây mới hạnh phúc, mình hay cứ chờ đợi lắm. Mình làm cái gì mình cũng chờ đợi cái kết quả để cho mình được vui. Nhưng mà thưa quý vị, cái kết quả lúc nào nó cũng phũ phàng hết. Cuộc sống là như vậy, ta hay nói thực tế là nó phũ phàng. Lúc chưa gặp nhau thì mình mơ tưởng đủ thứ, lấy nhau rồi mới thấy than ôi. Cho nên là lúc đó mình mới thấy được những cái khó khăn, những cái bực bội, những khó chịu. Có nhiều người nói phải chi mà, thôi mình đừng có vậy, cho nên chi cho nó khổ như vậy. Mình đã lỡ hết rồi, lỡ bước một phen nghìn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi mà than khổ thôi, chứ thật ra mình không biết mình làm gì hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là như thế, cuộc sống là như vậy, con người là như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái quan hỷ, có cái từ bi, là lòng của mình á là buông xả được, thấy tiền nó không đáng gì, tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhàng lắm. Tất cả những cái sự mất mát gì trên cái cuộc đời, mình nói ôi cuộc đời vốn dĩ là nó vô thường, mình không giữ được bất cứ cái gì hết, kệ mặc tình cho nó trôi. Cho nên có từ bi thì mình thương bản thân mình, không làm cho bản thân mình nó đau khổ, không làm cho bản thân mình nó bị tổn thương, không có bị phiền não dày dò, và không có bị tất cả những cái chuyện mà tiền bạc của cải vật chất thế gian mà ảnh hưởng mất đi cái tinh thần sáng suốt của mình. Cho nên Đức Phật mới nói con người có ba cái quý báu, mà trong đó có một cái gọi là sức khỏe. Sức khỏe là cái rất quý đối với chúng ta. Nhưng mà ai nói ai cũng biết như vậy đó, mà quý vị làm cho mình hao sức khỏe rất nhiều, phiền não đau khổ, rồi vì tiền cũng khổ đau thân xác này, vì tình cũng khổ, vì công danh sự nghiệp cũng khổ. Mà quý vị thấy thế gian này có cái gì nó vững bền không? Không có gì nó vững bền hết. Hôm nay mình không mất mát, thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ mất mát. Ngày mai không mất mát thì ngày mốt chúng ta sẽ mất mát. Mà thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta hiện tại đây đang mất mát từ từ. Chúng ta mang một cái thân này, mỗi ngày chúng ta đều cũng phải già đi. Tất cả sự nghiệp chúng ta đang có là quý vị nghĩ quý vị có mất mát không ạ? Cũng mất mát. Mất mát là như thế này nè, quý vị được giàu có tiền bạc của cải là do cái nhân và cái quả phước của quý vị đời trước mà chúng ta nó tác thành. Mỗi ngày qua là quý vị bào mòn cái phước mình đi, mỗi ngày qua là cái quả nó sẽ giảm đi. Giống như cái hoa nó thành nụ, nụ rồi nó từ nụ mà nó thành hoa, mỗi ngày qua là cái hoa nó sẽ héo dần. Nó trừ có một cái hoa không héo, đó là hoa giấy thôi, là hoa giả mình ăn chưng, đó là hoa đó không héo thôi. Nhưng mà rồi nó cũng bị bạc màu, rồi nó cũng bị phôi pha theo thời gian, không có gì nó tồn tại. Hiểu như thế rồi thôi mình cứ hoan hỷ, mình từ bi. Thì như vậy khi mà quý vị có từ bi, quý vị có cái lòng hoan hỷ, quý vị có cái sự buông xả như vậy, thì có phải là Bồ Tát Quan Âm đang độ cho chúng ta không? Cho nên ở đây mới nói là Quan Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ gấp nạn sợ sệt hay ban cái chỗ vô úy. Ở nơi thế gian này mà quý vị muốn có Bồ Tát Quan Thế Âm mà phổ độ cho chúng ta, là chúng ta phải có lòng từ bi và chúng ta phải có lòng hỷ xả. Cái gì cũng buông xả được hết, ai mình cũng tha thứ được hết. Bởi vì mình tha thứ cho người khác là chúng ta đang tha thứ cho bản thân, chúng ta có từ bi với bản thân, đúng không ạ? Còn nếu mà mình không tha thứ cho người khác là quý vị không có từ bi cho chính mình, quý vị không thương mình mà chúng ta lại đang ghét mình. Mình ghét người là quý vị ghét mình, đúng không ạ? Mình thương người là quý vị thương bản thân mình. Quý vị thấy chân lý không ạ? Bây giờ quý vị ghét người khác, quý vị ăn ngon ngủ ngon không ạ? Không, bực lắm. Mà nhất là ghét cái người đó mà người đó đứng trước mặt của mình, quý vị chịu nổi không? Đây gọi là quán tắng hội khổ. Tức là thấy người đó là mình không ưa rồi, thấy người đó là bắt đầu là mình nổi máu lại liền à. Thưa quý vị, cái đó là có làm cho mình vui không ạ? Thưa không. Mới nói là ghét người khác là quý vị đang ghét bản thân mình. Mà ghét bản thân mình là quý vị không có từ bi. Cho nên vì vậy là mình phải có từ bi. Mình có từ bi với người khác thì tự nhiên mình có từ bi với bản thân mình. Mình mang hạnh phúc cho người khác là chúng ta mang hạnh phúc cho chính mình. Đây là quý vị không cần thờ một vị Bồ Tát bên ngoài nữa, mà quý vị đã thờ một vị Bồ Tát trong lòng của mình rồi. Trong lòng chúng ta có Phật, trong lòng của chúng ta có Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó là mỗi lần mà Thầy Mãn đến nhà tư gia của quý Phật tử mà ăn vị Phật, Thầy Mãn hay nói đó, quý vị thờ Phật bên ngoài để rồi một ngày nào đó vị Phật bên ngoài đó ngự trị trong lòng của chúng ta. Quý vị thờ một vị Bồ Tát bên ngoài, một ngày nào đó vị Bồ Tát ở bên ngoài đó hiện vào trong trái tim của mình. Thì như vậy đó là quý vị đã thành công rồi đó. Như vậy mới đúng ý nghĩa gọi là an vị Phật, là an ổn một vị Phật trong lòng, phát sinh một vị Phật trong lòng. Chứ thật ra thì mấy thầy đâu có đủ năng lực mà có thể an vị một vị Bồ Tát bên ngoài đâu, mà đến an vị nhà quý vị là an vị một vị Bồ Tát ở trong lòng của quý vị. Tức là ấn định rằng trong lòng của chúng ta có Phật, ấn định rằng trong lòng của chúng ta có Bồ Tát. Đây gọi là an vị Phật. Thì an vị Phật trong lòng của quý vị Phật tử, chứ không phải là một vị Phật ở bên ngoài. Đó, mượn cái hình ảnh bên ngoài để cho quý vị sáng tâm, mượn hình ảnh bên ngoài để cho quý vị phát huy được cái lòng từ bi và cái lòng hoan hỷ. Được như vậy đó là quý vị trở thành thánh thiện hồi nào không có hay, quý vị trở thành một vị Bồ Tát hồi nào quý vị cũng không hay luôn. Đó là cái chỗ mà chúng ta tự an lành, tự an vui và chúng ta tự được hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa mà thực sự Bồ Tát cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta hơn những cái mà chúng ta đang nghĩ. Ngày xưa đó quý vị không có hiểu, không có hiểu rõ, quý vị đến chùa, quý vị lại Bồ Tát, quý vị mong là Bồ Tát cho mình được sức khỏe, quý vị lại Bồ Tát mong cho con của mình được ngoan ngoãn, con của mình được thi đậu, lại Bồ Tát cho mình được làm ăn, được mua may nó bán đắt. Quý vị xin như vậy. Bây giờ thì bạn nói giả chăng đi, giả chăng Bồ Tát có thể cho chúng ta như thế. Nhưng mà thật ra thì bạn thấy, nếu thật sự chỉ cho chúng ta như thế thôi là vẫn rất là ít. Bởi vì tất cả những cái mà Bồ Tát cho chúng ta đó đều thuộc về vô thường. Cho chúng ta mà chúng ta không có cảm giác được đủ, mà chúng ta cảm giác lúc nào nó vẫn còn thiếu. Và thậm chí có khi tất cả những cái mà mình được đó, mình đều đau khổ vì những cái mà mình được. Thì như vậy đó là cái sự cho của Bồ Tát đó rất là ít. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo mà nó thậm thâm thậm sâu vi diệu pháp rồi đó, thì mới thấy là Bồ Tát cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta một cái tâm lượng rất là lớn, một cái tâm lượng từ bi, một cái tâm lượng mà luôn luôn là quan hỷ và buông xả. Đó là một cái tâm mà khiến cho quý vị trở thành một con người giàu có thật sự, mà hạnh phúc thật sự mà không bao giờ nó thay đổi, gọi là cái hạnh phúc nó bất biến, gọi là tâm bất biến giữa dạng đời vạn biến là như thế. Ở trong cái dòng đời nó thay đổi như thế mà tâm, một cái tâm không bao giờ thay đổi, đó là cái tâm từ bi và cái lòng hỷ xả. Bởi vì cái đó nó tạo nên, nó đúc kết thành một cái cảnh giới của tự tâm, một cái cảnh giới của chư Phật, một cái cảnh giới của chư vị Bồ Tát mà chúng ta đang ngự trị ở trên đó. Đó là một cái kho tàng nó sẵn có như vậy. Đó là cái chỗ mà thầy bạn thấy đó, đó là cái thực sự nó rất là phi thường đối với chúng ta. Cho nên cõi ta bà này đều gọi là vị thí vô úy, tức là chúng sanh ở trong cõi ta bà này đều gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là một người bố thí vô úy cho tất cả chúng ta. Thì như vậy đó là rất nhiều người nói là mình may mắn lắm thì mới được gặp Bồ Tát. Cho nên là quý vị mà hay nghe chỗ nào mà Bồ Tát hiển linh đó, là quý vị thường đến đó chiêm bái để cho Bồ Tát điểm nhãn cho mình, hay là gặp Bồ Tát là quý vị sẽ được cái này cái kia. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái mà hiển linh của Bồ Tát á, đó chỉ là những cái mà nó bên ngoài thôi, nó không có cái gì, nó không có lợi gì hết. Không có lợi là Bồ Tát ban phước cho mình đâu, cũng không có lợi là Bồ Tát sẽ giúp đỡ cho mình cái gì. Đây trở thành chỉ là những cái quyền thoại thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Bồ Tát thực sự linh ứng. Mà linh ứng không phải là quý vị thấy một cái vần hào quang do công xoay của hình chụp, hay là do cái khúc xạ ánh sáng nó tạo nên, mà Phật và Bồ Tát ứng hiện, linh ứng là ở trong tâm của mình. Bởi vì chúng ta có một vị Bồ Tát mà chúng ta quên. Cho nên người ta hay nói cái câu mà không biết quý vị còn nhớ hay không: Phật nhà không biết mà biết chi Phật chùa. Nhà không biết, biết chi Phật chùa. Nói cái Phật nhà, cái quý vị tưởng là ông Phật mình thở trong nhà đó, cho nên là mình không biết mà lên chùa lại Phật chi. Thật ra cái câu đó nói Phật nhà không biết, biết chi Phật chùa. Phật nhà là Phật gì ạ? Ngôi nhà này là ngôi nhà năm quẩn, là trong thân mình. Ông Phật là trong tâm của mình. Trong tâm của mình mà quý vị không biết thì quý vị biết chi ông Phật ở chùa, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà như vậy đó. Thì cái vị Bồ Tát này là thường giúp đỡ cho chúng ta không còn sợ hãi bất cứ một cái vấn đề gì hết. Cho nên chúng ta phải nên phát khởi vị Bồ Tát này, để rồi chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Tức là khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói về cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì vị Bồ Tát Vô Tận Ý mới cảm động cái tấm lòng mà của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài mới lấy một cái sâu chuỗi của Ngài ở trên cổ đó, cái sâu chuỗi mà quý vị đang đeo đó, thì nghĩ là ở bên Việt Nam khoảng chừng 250 ngàn thôi, mà cái sâu chuỗi của Bồ Tát Vô Tận Ý đó là giá trị 100.000 lượng vàng luôn. Cho nên quý vị nói là ô như vậy Bồ Tát là giàu quá, đúng không ạ? Quý vị cũng không có giàu bằng Bồ Tát đâu. Bồ Tát là rất là giàu, có thể đeo một cái sâu chuỗi bằng 100.000 lượng vàng luôn, là rất là giàu có, mà cúng dường cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà không biết Bồ Tát Quán Thế Âm có nhận hay không. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, tức là Quán Âm không có chịu nhận luôn. Gặp mình có ai cho mà cái gì nó khá khá là mình chưa nói nữa là mình lụm trước rồi. Nhưng mà Bồ Tát cái sâu chuỗi mà giá trị 100.000 lượng vàng luôn mà Ngài không có chịu nhận luôn. Ngài Vô Tận Ý lại thưa rằng cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Đó là bây giờ xin Ngài thương xót và nhận chuỗi ngọc cho. Tức là không phải đây là Bồ Tát là chảnh đâu. Bồ Tát làm nó dễ như là mình thanh cao nên không có nhận tiền bạc. Ở đây là cái gì phải hiểu một cái điều nó sâu xa hơn như thế này. Bồ Tát Vô Tận Ý là biểu tượng cho tâm thức của chúng sanh, là Ngài đại diện cho tâm thức của chúng ta, đúng không ạ? Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đại diện cho lòng từ bi và hỷ xả cũng là trong lòng của chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ là Bồ Tát Vô Tận Ý mang sâu chuỗi cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm không có chịu nhận? Vì sao? Bởi vì là tâm Phật và tâm Bồ Tát đó là thấy chúng sanh và mình đó là không có hai. Thấy tất cả những ý tưởng, ý niệm của mình, tham sân si phiền não là không có hai. Thí dụ như hồi nãy quý vị phiền não, bây giờ quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát, lòng từ bi của quý vị phát ra. Khi lòng từ bi quý vị phát ra rồi đó, bây giờ quý vị tìm phiền não nó ở đâu? Thưa quý vị, tất cả phiền não đó đều trở về trong bản tánh của từ bi và trí huệ hết. Tất cả tham sân si phiền não đều trở về một cái bể rộng mênh mông của từ bi và trí huệ. Giống như quý vị đi ra biển đó, quý vị thấy đó là tất cả sóng đổ dập dồn, thì cái sóng đó tượng trưng cho phiền não tham sân si của mình. Nhưng mà cái tính chất của phiền não tham sân si đó đều là tính của biển, đều là tính của tâm. Tất cả muôn pháp đều trở về một bản tâm. Hồi nãy có tham sân si, hồi nãy có phiền não, giờ đây lòng từ bi vô lượng của mình nó phát ra, tham sân si phiền não tự nhiên lặn xuống. Lặn về đâu? Lặn về bản tâm. Cho nên Bồ Tát lại thấy không có tham sân si và phiền não. Hai cái câu quý vị nghe nói là phiền não tức là bồ đề, phiền não tức là từ bi, phiền não tức là trí huệ. Thì như vậy cả hai là một, thì nói gì là lấy là chia ra là phiền não mà đi cúng dường cho bản tâm? Không bao giờ có, không bao giờ chia ra. Bồ Tát lại không thấy hai. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm không chịu nhận chuỗi ngọc, bởi vì Ngài không có thấy là chúng sanh và Ngài là khác nhau. Bởi vì Ngài là chúng sanh, đúng không ạ? Bởi vì Ngài đang ở trong tâm của quý vị, Ngài đang ở trong cái trí huệ của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là tất cả chúng ta không bao giờ đừng nên chia ra mình và Bồ Tát. Mình là nhỏ hơn Bồ Tát, mình cầu xin Bồ Tát, Và quý vị phải tự thấy rằng Bồ Tát trong lòng của chúng ta, quý vị phát khởi Bồ Tát trong lòng của chúng ta, thì mình và Bồ Tát chỉ là một mà không còn hai nữa. Thì như vậy mới là chân cúng dường, mới là thanh tịnh cúng dường, mới là thực sự chúng ta cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm được đầy đủ ý nghĩa như vậy đó. Bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương Bồ Tát vô tận ý, và hàng tứ chúng cùng trời rồng dạ xoa càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân, mà nhận chuỗi ngọc đó đi. Tức là Phật mới khuyên Bồ Tát Quan Thế Âm, ông vì Bồ Tát vô tận ý và chúng sanh đương thời mà nhận chuỗi ngọc đó. Vì sao? Bởi vì đó, tâm Bồ Tát thì không thấy hai, nhưng mà chúng sanh lại thấy hai. Cho nên vì vậy mà ông nên phương tiện những chuỗi ngọc đó để tạo cái duyên lành cho tất cả chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là quý vị cũng nên là cúng dường cho Bồ Tát. Ví dụ như quý vị ở nhà thờ Bồ Tát thì mỗi ngày hay mỗi tuần lễ nhớ đi ra ngoài chợ đó mà mua trái cây, mua bông hoa quả để mà thay chân cúng dường Bồ Tát, đúng không ạ? Cúng dường vậy có phước không ạ? Cũng có phước luôn. Nhưng mà ban đầu quý vị thấy hai, nhưng mà rồi quý vị cúng dường Bồ Tát, lòng thành kính Bồ Tát, trong tâm của quý vị tự nhiên phát được lòng từ bi. Khi mà phát được lòng từ bi rồi thì Bồ Tát với mình không còn hai nữa, là quý vị được đạt đến cảnh giới gọi là chân cúng dường. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng trời rồng nhân phi nhân, mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cho Tháp Đa Bảo. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần thông tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Đó là khi mà nhận chuỗi rồi, Ngài cũng không nhận nữa, Ngài lại cúng dường cho Phật Thích Ca và cúng dường cho Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo là biểu tượng cho Phật Pháp Thân, Phật Thích Ca biểu tượng cho tâm Phật hiện có. Cho nên vì vậy đó, bây giờ là quý vị thấy như vậy nè, vô tận ý Bồ Tát là biểu tượng cho tưởng và thức của mình, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu tượng cho từ bi và hỷ xả của mình. Mình khổ đau lâu nay là chúng ta do tưởng và thức theo cái duyên trần mà khổ đau. Bây giờ quý vị phát khởi tâm từ bi để cho tưởng và thức của mình không còn nữa, trở về trong cái bể tâm từ bi và hỷ xả của mình, trở về tứ vô lượng tâm. Từ tứ vô lượng tâm này trở về lại Phật tâm, tức là trở về ông Phật sẵn có của mình, trở về Phật Pháp Thân của chúng ta. Cho nên mới có cái giai đoạn nè, Bồ Tát vô tận ý cúng dường chuỗi cho Quan Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm lại chia làm hai phần, một phần cho Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần cho Phật Đa Bảo. Nghĩa là tất cả các tâm đều trở về Phật tâm, tất cả các pháp đều trở về Phật Pháp Thân của mình. Thì đây gọi là cái chỗ mà nó siêu xuất như vậy. Cho nên vì vậy đó là tu tứ lớp, từ bên ngoài trở về cái từ bi hỷ xả, từ cái từ bi hỷ xả trở về Phật tâm. Bây giờ quý vị trở về tâm Phật của mình, liền phát ra từ bi hỷ xả, phát ra được từ bi hỷ xả rồi tự nhiên hóa độ được hết tất cả chúng sanh trong tâm của chúng ta. Thì như vậy đó là một cái đoạn kinh mà rất rõ ràng từ cái ý nghĩa, từ cái hình tướng bên ngoài, và cái nội dung được đầy đủ ý nghĩa rất là sâu xa. Mong là tất cả chúng ta đều phát được cái tâm từ bi, đều chuyển hóa được tất cả những cái phiền não khổ đau, những cái lòng hận thù mà chúng ta đều chuyển hóa, để chúng ta trở về cái tâm từ bi và lòng quan hỷ của mình. Khi lòng quan hỷ của mình được đầy đủ, từ bi của mình nó được đầy đủ, là quý vị liền thấy được Phật tâm của mình là viên mãn tròn đầy cái công đức từ lúc ban sơ, từ giai đoạn đầu được an vui hạnh phúc, từ trong gia đình mình được an vui hạnh phúc rồi, rồi mang đến cái hạnh phúc trong tâm, rồi đưa đến một cái sự giác ngộ,
nó là một cái công trình rất là mỹ mãn, nó là một cái chặng đường nó đầy đủ mà được thu gọn lại trong bản kinh Phổ Môn này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi quý vị nghĩ ha, quý vị có thắc mắc gì hỏi thầy không? Quý vị Phật tử trên online có thắc mắc gì hỏi không? Có một Phật tử hỏi là bạch thầy, pháp hành của thiền sư Khánh Chi có giống như pháp hành thiền Tri Vọng của sư ông hay là không? Thì ở đây thì thầy cũng không có biết thiền sư Khánh Chi là như thế nào, có thể đọc mà thầy không nhớ, còn nó giống hay mình không nhớ là biết pháp hành của ngài Khánh Chi như thế nào. Mà bây giờ đi so sánh là cái pháp thiền của Hòa Thượng Tri Vọng giống hay không, thì như vậy đó, đó là cái chuyện mà không có chính xác. Cho nên cái câu này thì thầy sẽ không có trả lời. Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ nói thêm một cái vấn đề thôi, là cái pháp của Hòa Thượng Sư Ông là cái pháp môn Tri Vọng. Thật ra thưa quý vị, tất cả pháp đều là pháp của Phật hết, chứ không phải là pháp của thiền sư hay là của sư ông hay là Hòa Thượng Thích Thanh Từ gì hết. Tất cả các pháp đều là pháp của Phật. Mà mấy thầy đó là khi mà tu hành đó mới rút ra được những cái lời pháp của Phật đó từ trong những cái bản kinh hay là những bản luận của chư tổ. Và mà chư tổ cũng lấy kinh ra làm cái chuẩn, tức là lấy kinh ra để mà tu rồi bắt đầu mới để cho người đương thời. Bởi vì khi pháp của Đức Phật á, là thuyết vào cái thời của Đức Phật, căn cơ thời đó, môi trường hoàn cảnh thời đó nó khác, cho nên là Đức Phật thuyết cái bài pháp như vậy. Nhưng mà kinh điển thì lưu truyền, thì những cái đời mà tiếp nối đó là con người nó khác, hoàn cảnh nó khác. Cho nên vì vậy đó, mấy chư tổ mới lấy cái Phật pháp đó, lấy trong kinh điển đó, mới chuyển ngữ, chuyển một cái ngôn ngữ cho nó phù hợp. Cho nên vì vậy quý vị thấy có nhiều cái ngôn từ mà của trong cái luận của chư tổ đó là thấy nó khác hơn trong kinh điển. Nhưng mà thưa quý vị, khác về cái mặt ngôn ngữ mà không khác về cái tính chất giác ngộ và giải thoát. Bởi vì đạo Phật chỉ có một cái hương vị thôi, là hương vị giác ngộ và giải thoát. Cho nên quý vị đọc một cái tác phẩm nào, đọc cái bản kinh nào mà không có mang đến giá trị giác ngộ giải thoát, đây không phải là kinh điển của đạo Phật và cũng không phải là tạng luận của Phật giáo. Cho nên chính vì vậy đó là chư tổ cũng nương vào kinh điển để chuyển một cái ngôn ngữ cho nó phù hợp. Thì như vậy đó là thiền sư Khánh Chi hay là sư ông Thích Thanh Từ cũng lấy tất cả những cái ngôn ngữ trong kinh điển mà đã tu học đó, mới dùng một cái phương pháp, một cái phương pháp để cho người ta tu hành mà lại là ứng với kinh điển của Phật. Cho nên nó có nhiều người nói đó là kinh điển của Phật khác, rồi các tổ là khác, hay là tu theo thiền sư là khác, tu theo tổ là khác. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Phật, đều tu theo Phật hết. Nhưng mà những cái phương pháp để phù hợp đó, cái căn cơ đó thì mới truyền dạy lại một cái phương pháp để mà ứng dụng. Bởi vì Phật pháp lại nó mông lung quá, nhiều quá, quý vị không biết tu như thế nào. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy cái phương pháp nào nó phù hợp với vị tu, mà quý vị phải biết là tu cái phương pháp đó là phương pháp của Phật, chứ không phải là phương pháp của một vị nào hết. Bởi vì là Đức Phật nói đủ hết tất cả phương tiện, phương pháp tu hành 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều từ nơi kinh điển mà ra. Chư Tăng đó là ứng dụng lấy từ kinh điển ra để mà truyền dạy lại cho hàng hậu học thôi, chứ không có phải là cái này là cái chế là của ông thầy này, cái chế của ông thầy kia, cái chế của hòa thượng này, chế hòa thượng kia, hay là sư ông tông chủ rồi. không có chế, Phật pháp không có chế được, người nào chế là người đó tầm bậy, không có chế được, đó chỉ là cái kinh điển thôi. Cho nên đó là thiền sư Khánh Chi hay là hòa thượng, tất cả các pháp môn gì cũng được, mà quý vị thấy nào hợp với mình quý vị tu thôi. Nhưng mà không có pháp môn nào giống hơn pháp môn cao hơn hay là thấp hơn gì hết, mà chỉ là hợp căn hợp cơ là quý vị có thể là giác ngộ được, có thể tu hành được, có thể an vui và hạnh phúc được. Thì mà tu hành đó, một thời gian quý vị nên kiểm chứng lại. Có nhiều người tu hành thời gian thầy thấy nó bị khô dữ lắm, tu hành thời gian thấy rồi càng tu lại thiếu từ bi, có không ạ? Càng tu càng hay nổi giận, càng tu càng hay phiền não, quý vị thấy có không ạ? Nhiều khi mình tu, tại sao mình tu mình phiền não như vậy? Thì quý vị cũng nên kiểm tra lại giùm thầy một chút, mình tu mình có phát được lòng từ hay không? Mình kiểm lại coi mình có thương người nhiều hơn không? Mình có quan hỷ nhiều hơn không? Mình có buông xả được nhiều hơn không? Nếu mà quý vị thấy mà nó khá hơn đó, đây là quý vị tu đúng. Mà càng tu càng co lại, càng tu càng thiếu từ bi, càng tu mà tham sân si nó càng nhiều, thì thưa quý vị, tu như vậy đó là tu nó sai rồi, không có đúng đâu. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, đạo Phật là từ bi trí huệ, mà quý vị thiếu cái đó còn gì đạo Phật nữa. Nên đó là cái chỗ bởi vì kiểm lại trong lúc mình đang tu. Nên có nhiều người nói thầy thời gian là thầy thấy con tu nó khá không, tu tiến không, cái này thử hỏi lại mình ha, hỏi lại mình là mình khá hay không tự mình biết à. À, đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải kiểm nghiệm lại. Cho nên là tu thiền sư nào cũng được, nhưng mà phải biết đây là tất cả pháp môn đều của Phật nói, và các vị chỉ là nương lên kinh điển tu hành và truyền dạy lại cho hàng Phật tử mà thôi. Rồi quý vị hết hỏi rồi thì bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái gì Phật đấy? Ha ha.